Sau đây là phần đọc tuyên đọc Kinh Thánh. Xin kính mời quý bà chị em đứng lên và tôi sẽ đọc Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 12 từ câu 49 đến 56. Những lời răn dạy khác: ta đã đến quăng lửa xuống đất, nếu cháy lên rồi ta còn ước ao chi nữa. Có một phép báp tên mà ta phải chịu, ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành. Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi, không, nhưng thà đem sự phân rẽ. Vì từ nay về sau, nếu 5 người ở chung một nhà thì sẽ phân ly nhau, 3 người nghịch cùng 2, 2 người nghịch cùng 3. Cha nghịch cùng con trai nghịch cùng cha, mẹ nghịch cùng con gái nghịch cùng mẹ, bà gia nghịch cùng dâu, dâu nghịch cùng bà gia. Ngài lại phán cùng đoàn dân rằng, khi các ngươi thấy đám mây nổi lên phương Tây, liền nói rằng sẽ có mưa, thì quả có vậy. Lại khi có gió nam thổi, các ngươi nói rằng sẽ nóng nực, thì quả có vậy. Hỡi kẻ giả hình, các ngươi biết phân biệt khí sắc của trời đất, vậy sao không biết phân biệt thời này? Amen. Xin kính mời quý bà chị em cùng ngồi xuống.
Xin trân trọng chào mục sư cùng toàn thể quý ông bà anh chị em. Trước hết tôi dâng lời cảm tạ Chúa vô cùng vì Chúa cho tôi được nghỉ ngơi 3 tháng mà Chúa tu bổ 2 đầu gối tôi, nặng Chúa tiếp tục sử dụng tôi trong công trình của Ngài. Tôi dâng lời cảm tạ ơn Hội Thánh, mục sư và tất cả mọi người cầu nguyện cho tôi. Tất cả Hội Thánh ở xa gần biết tôi và cầu nguyện cho tôi, và ngay cả những người, những giáo sư trong trường đại học và sinh viên cầu nguyện cho tôi, nhiều người cầu nguyện cho tôi. Chúa đã dành đời cho tôi được bình phục 2 cái chân tôi, và hôm nay chúng tôi đi đứng vững. Hồi trước tôi lên đây rất là khó khăn, bây giờ đi rất dễ dàng. Cảm tạ Chúa vô cùng, và nhất là tôi cảm tạ Chúa, cảm tạ ơn người vợ quý của tôi đã hết lòng chăm lo tôi từ ly được tí và cầu nguyện cho tôi để tôi có được ngày hôm nay, có được đầu gối vững chặt và đi lo nội công việc của Chúa. Vợ tôi đã ở nhà thương với tôi là 2 đêm 3 ngày và kiên trì với tôi trong lúc mà tôi còn mê man 6 tiếng đồng hồ, và sau đó về nhà phải ngủ sofa của tôi 31 ngày, bởi vì tôi không có lên giường được. Cho tới khi mà tôi đi được thì chúng tôi mới đầu vào giường ngủ. Cảm tạ Chúa, anh cảm ơn em, cảm ơn tất cả con gái chúng tôi, và ngay cả đứa con cháu nhỏ nhất tôi cũng cầu nguyện cho tôi nữa. Tôi cảm động vô cùng. Kính thưa quý bà anh chị em, chúng ta buổi sáng nay chúng ta học lời Chúa với chủ đề là lửa trên đất quyết định thuộc linh. Mục sư quan nhiệm cho thêm cái phụ đề là để dễ hiểu hơn trong cái phần Kinh Thánh này, Chúa muốn mọi người được cứu, đó là cô đọng lại trong chủ đề này. Kính thưa quý bà anh chị em, lửa trên đất và quyết định thuộc linh, đây là một chủ đề rất là quan trọng của lời Chúa phán trong Luca đoạn 12 câu 49 đến 56 mà anh Đức Trần mới đọc chiều qua, là một phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta thấy đầy sự cảnh tỉnh, và nhưng mà đó là bởi lòng yêu thương chứ không phải là gầm ghét bỏ hay làm dỗ Chúa, mà là lòng của Đấng Christ, của Đấng Christ để cứu chuộc chúng ta. Đấng Christ đến thế gian như một người cha nhân từ, lòng Ngài luôn luôn khắc khoải đợi chờ, ngóng chờ từ đứa con quay trở về. Chúng con ta phải biết nữa, chúng ta làm chứng với Chúa, từng đứa con, từng người trở lại Chúa, Chúa rất vui mừng. Dạ. Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta nghe những lời phán sâu xa và cảm động nhất của Chúa Giêsu trong những lời Ngài dạy dỗ chúng ta. Đây là phân đoạn mà tôi cảm động nhất. Dạ. Ta đã đến quăng lửa xuống đất. Đây không phải là ngọn lửa hủy diệt, cũng không là ngọn lửa ghét bỏ, nhưng mà đây là một ngọn lửa yêu thương. Lửa của sự thanh tẩy, lửa của sự sống và yêu thương. Đây là lửa mà đã biến đổi cuộc đời chúng ta từ đấng tạo hóa, thiêu đốt mọi xiềng xích của tội lỗi, và mở ra một kỷ nguyên mới cho thời ân điển, là thời mà từ khi các môn đồ cho tới chúng ta ngày hôm nay, cho tới ngày Chúa trở lại. Ngọn lửa đòi hỏi mỗi người phải có sự lựa chọn, phải có sự lựa chọn cho chính mình, hoặc bước vào ánh sáng, hoặc là quay lưng vào trong bóng tối. Yeah. Chấp nhận và biến đổi của Đức Chúa Trời, hay là khước từ sự mất, để đánh mất linh hồn của mình, đó là điều mà tự do chúng ta lựa chọn. Chúa phán có một phép báp tem mà ta phải chịu, ta đau đớn biết bao giờ cho đến Khi nào phép ấy được hoàn thành? Cái câu nói là rất là quan trọng. Chúng ta đừng nghĩ rằng bắp tem Chúa chịu là làm gương, không phải vậy. Chúa bằng lòng chịu chết trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Chúa Thánh Linh. Chúa bằng lòng để Chúa chịu phép tem là điều đó. Ngài đã bằng lòng nhận chịu bắp tem và Ngài sắp sửa phải trải qua khổ đau. Khi Chúa phán câu này, Chúa chưa chịu, Chúa sắp sửa. Bằng lòng uống chén đắng của cả nhân loại, của cả thế gian, mà chúng ta trong đó có chúng ta. Cho nên Đức Thánh Linh và Đức Chúa Trời ngự xuống mà phán rằng: này là con dấu ta đẹp lòng ta mọi điều. Đức Chúa Giêsu đã chịu chết và chôn rồi Đức Chúa Trời khiến cho từ kẻ chết sống lại. Từ đó Đấng Christ đã bắt đầu chương trình cứu rỗi cho nhân loại. Phần đoạn Kinh Thánh năm nay chúng ta sẽ đi sâu vào tình yêu thương và lòng nhân từ của Chúa. Có thế sẽ được chia làm ba tiểu đoạn mà chúng ta sẽ suy gẫm vào đây. Thứ nhất là tại sao Chúa muốn mọi người được cứu, rồi làm sao để được cứu và được cứu để làm gì. Tôi xin được cầu nguyện. Tạ ơn Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vô cùng vì hôm nay là một đoạn Kinh Thánh rất quan trọng cho tất cả chúng con, chính mình con. Con học đời lời Chúa qua điều này, chúng con rất cảm động về ơn cứu rỗi của Ngài. Ngài đã hy sinh vì chúng con, Ngài đã phán những lời răn đe, răn dạy chúng con để cho chúng con được biết hiểu Chúa giống như một người cha nhân từ răn dạy con mình. Con cảm tạ Chúa vì lời Chúa là sâu nhiễm buổi sáng hôm nay. Chúng con xin Chúa Ngài ở cùng chính mình con, ở cùng lòng tất cả ông bà chúng con, để mỗi người được Thánh Linh hướng dẫn, hiểu được lời Chúa qua phân đoạn Kinh Thánh rất quan trọng này, để chúng con áp dụng vào đời sống chúng con cho đến ngày Chúa trở lại. Con cảm tạ Chúa và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Tại sao Chúa muốn mọi người được cứu? Trong văn đoạn 12 từ 49-50 đó, bởi vì tình yêu thương của Ngài. Trong văn đoạn 3 câu 16 là cái câu mà của Chúa trong sách văn, mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta là con cái Chúa, không có ai mà không thuộc câu này hết. Ngay cả những em bé mà chúng tôi huấn luyện quân biên hỏi cũng thuộc hết câu này rồi. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nếu một quý vị nào thuộc lòng đứng dậy đọc thì mấy, để tôi đọc không hay. Người quý vị nào thuộc lòng đứng lên đọc, để cho chứng tỏ rằng trong hội thánh mình đã thuộc lòng câu này. Dạ, đọc chung rồi, đọc chung rồi. Đây là một câu nói bất hủ, không có một giáo chủ nào dám nói câu này, bởi vì những người đó không cứu được. Cho nên chỉ có Chúa Giêsu đứng cứu chuộc chúng ta nói mà thôi. Không một người cha nào hay là một người nào dám nói câu này. Vì Ngài là đấng tạo dựng chúng ta, Ngài là đấng tạo dựng mỗi người chúng ta bằng tình yêu thương giống thân thể của Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời tạo chúng ta là một loài cao quý mà giống như Chúa. Chúng ta thường chúng ta cha mẹ sinh một đứa con mà nói giống cha quá thì ai cũng thích phải không, ai cũng thương yêu chứ. Đó đều điều mà chúng ta biết là chúng ta giống Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm tạ Chúa vô cùng. Không một người cha nào mà nói con cái mình bị hư mất hết. Tin tưởng Ngài là chúng ta, nếu mà người đó từng làm cha mẹ thì biết rồi. Con mình dù có hư đốn cỡ nào, chúng ta cũng lúc nào cũng muốn nó trở về với mình. Không một người cha mẹ nào muốn con mình biết mất hết. Tình Chúa bao la hơn nhiều đó. Tôi nhớ hồi xưa hai anh em tôi lúc còn 17-18 tuổi đó, hai đờn ca ở ngoài hành lang trước cửa đó, ngoài hai anh em ngồi đờn ca, ba tôi ngủ không được, ba tôi nói hai ông nội ơi làm chân ơn danh lính cho tôi ngủ, thì chúng tôi cẩn thận đợi nho nhỏ lại thôi, tới chừng nghe mở cửa rẹt lấy cái đờn đập bỏ, rồi chúng tôi rất là buồn nhưng mà cũng không biết làm gì giờ, thì từ đó mình không còn hát cái đờn bỏ quên nữa mà hát đập dở cái đờn, rồi lớn lên hai anh em. Trong thời chinh chiến thì đi, ông anh tôi đi bị kích dù, tôi đi vào quân đội để tác chiến. Sau khi học quân trường thì tôi rất là cảm động khi thấy cha tôi, một buổi đó tôi đi từng vòng, tôi thấy cha tôi đi xuống xe đò, trong vùng đó rất nguy hiểm. Ông đi xuống sáng sớm, ông đi xuống xe đò sớm nhất, ông xách bịch đồ ăn cho tôi rất cảm động. Mặc dù cha mình la rầy mình, dạy dỗ mình, chửi bới mình đủ thứ nhưng mà rất là yêu thương mình. Không bao giờ từ bỏ mình được, dầu mình bất cứ hoàn cảnh nào, tình Chúa còn cao quý hơn điều đó nữa. Cho nên bài học hôm nay nhắc nhở chúng tôi rất là nhiều điều, ngay cả trong đời sống tâm linh chúng tôi. Vừa rồi chúng tôi học khóa học tăng trưởng tâm linh, một sư giáo sư Lê Hoàng Tính dạy, ông có đặc biệt một cái bài thi cuối cùng là cho viết bài tiểu luận về dòng đời. thì cái dòng đời này là giúp cho mình phải tự nói ra những điều xấu xa nhất của mình. Thì tôi rất là ngỡ ngàng và rất là kính nể chỗ mà cái tư tưởng ông cho điều này. Mình viết cho Chúa mà viết cho ông ta. Nhưng mà thành thử ra trong cuộc đời của tôi có những chuyện mà tôi xấu xa, những chuyện mà tôi không thể nào nói ai được, nhưng mà tôi đã viết vào đó, giờ tôi không biết được. Mà tôi đã viết gửi đi rồi. Là những chuyện mà rất là xấu xa, cho tới khi nào mình tới bây giờ vẫn còn mang mình cảm thấy hối hận, không biết làm sao làm lại được. Thì điều đó tôi đã làm được điều đó và cảm ơn Chúa thật nhiều. Bởi vì ông nói khi mình làm điều đó rồi đó, mình ăn năn với Chúa rồi thì Chúa bắt đầu sử dụng mình. Cảm ơn Chúa vì mình đã viết điều đó rồi. Ngài không muốn cho một người nào chết mất, song muốn mọi người đều được cứu để về ở với Chúa. Chúa biết tội lỗi dẫn chúng ta đến sự hư mất đời đời. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Tiền là giá phải trả của tội lỗi phải chết. Trong Rô-ma đoạn 6 câu 23. Chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể giải cứu con người khỏi án phạt này. Trong Luca đoạn 12 câu 49 nói về điều đó. Ta đã đến quăng lửa xuống đất, nếu cháy rồi ta còn ao ước gì nữa. Câu nói là ta còn ao ước gì nữa, chúng ta suy nghĩ thế nào. Lửa đây không phải là một lửa thiêu đốt, nhưng mà lửa tượng trưng cho quyền năng Thánh Linh lan tràn ra trên khắp đất. Đức Chúa Giê-xu phán trong công vụ. Trong công vụ đoạn 1 câu 18 nói rằng: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi hãy nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Đây là một chương trình cứu rỗi vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã đến cho đến cùng trái đất. Một chương trình cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã dự trù hơn 4.000 năm qua bắt đầu được thực hiện khi Đức Thánh Linh giáng lên tất cả mọi môn đồ. Trong công vụ đoạn 2 câu 1 câu 4 nói rằng: đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm lại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ạt đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Nghĩa là chỗ môn đồ đang ngóm hồng cao 120 người đó. Các môn đồ thấy lửa rời rạc từng cái một. Chúng ta để ý nha, lửa rời rạc từng cái một như lửa bằng lửa lưỡi đậu trên mỗi người trong mộ họ. Lửa đậu trên từng môn đồ nghĩa là không phải một đám lửa mà phủ đầy cả phòng. Không phải là đây một cảnh hỏa hoạn, nhưng mà lửa đậu trên từng môn đồ để Chúa có chương trình cho mỗi môn đồ. Chúa sai phái, Chúa ban ơn cho mỗi môn đồ và Chúa cho mỗi người có một sự làm việc cho Chúa, sự sai phái khác nhau. Không phải là tất cả mọi người đều đi cùng một chỗ, không phải tất cả mọi người làm một việc, mà Chúa ban ơn từng người, từng môn đồ, 120 môn đồ để đi hầu của Chúa. Đó là chúng ta là lửa rồi, Chúa rất là sâu nghiệm. Lửa rời rạc đậu từng mỗi môn đồ, chứ không phải lửa đậu tâm một, còn lửa đậu chung tất cả môn đồ. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, mỗi người có một tâm trạng mà Chúa ban cho khác nhau, mỗi người có một ơn, có một việc sai phát khác nhau để chúng ta đi gặp với Chúa. Chúng ta ngày nay chúng ta cũng rao truyền phúc âm cứu rỗi cho tất cả mọi dân tộc mà Chúa kêu gọi chúng ta. Hết thảy những người mà Chúa cho Đức Thánh Linh giáng lâm đó, thì các người đó khởi sự nói tiếng lạ, khởi sự nói tiếng khác nhau và ra truyền phúc âm cho tất cả mọi người. Chúa kêu họ quy tụ về từ 15 quốc gia khác nhau và những người đó được chịu phép tem và tất cả mọi người được đi vào hội thánh 3.000 người trong ngày lễ giảng đầu tiên. Cho nên chúng ta thấy là Đức Thánh Linh giáng lâm, lửa đến ban phước cho tất cả mọi người, thì chương trình Chúa bắt đầu khởi động lên, thì Chúa còn mơ ước gì nữa. Đó là điều vui mừng Chúa muốn. Ngày nay chúng ta cũng vậy, Chúa ban cho chúng ta Thánh Linh, Chúa ban cho chúng ta quyền năng, Chúa cho chúng ta hiểu được lời Chúa, thì Chúa ước mơ ước chúng ta làm được gì? Chúng ta đi ra rao truyền Chúa. Nếu chúng ta đi rồi, chúng ta rao truyền Chúa, thì Chúa không còn mơ ước gì nữa. Điều đó là Chúa thỏa nguyện rồi. Ta đã quăng lửa xuống đất, nếu cháy lên rồi ta còn ao ước gì nữa. Một câu nói hết sức là quan trọng mà cho chúng ta phải suy gẫm. Mà bấy lâu nay tôi đọc qua tôi không suy nghĩ, mà hôm nay tôi đọc câu này, đọc nó này, Chúa cho tôi mở đầu, tôi hiểu được những điều rất là Chúa muốn chúng tôi hiểu. Ngài phán không còn ước ao nữa là phần mà phấn hưng cho con dân Chúa, là công cuộc truyền giáo được lan rộng ra trong khắp thế gian. Ngày nay con cái Chúa đang làm việc này. Trong công vụ đoạn 2 câu 17 nói rằng Đức Chúa Trời phán trong những ngày sau rốt ta sẽ đổ thần ta trên các loài xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Chúng ta học với Chúa thì một lúc nào đó thì chúng ta cũng phải về với Chúa. Chúng ta không còn làm được tuổi già sức yếu. Thì con trai con gái mình là những đứa mà tiếp nối cho mình, những đứa là tiếp nối ngọn đuốc của mình. Mình làm sao để con trai con gái mình, hậu tự của mình tiếp tục hợp với Chúa với mình, thì những đứa đó sẽ tiếp tục nói tiên tri cho tới ngày khi nào Chúa đến. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ thêm vào hội thánh, là chỗ đó là chỗ mà Chúa nói là từng ngày Chúa đem về hội thánh cho tới khi nào tất cả mọi người trên thế gian này biết Chúa và nghe được lời Chúa thì Chúa sẽ trở lại. Cho nên khi mà Chúa ban lửa xuống thế gian thì đó là một sự chuyển động hết sức là mạnh mẽ, làm cho đánh thức lương tâm của mỗi người. Chúng ta có cho phép lửa này đốt sạch mỗi lòng chúng ta không? Đó là chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta không nói tiếng mông đồ ngày xưa mà chúng ta ngày hôm nay. Ngài có cho mỗi người chúng ta có một sự lựa chọn hay không? Không phải chúng ta nghe là đủ mà chúng ta có sự lựa chọn chính mình hay không? Mình suy nghĩ lời Chúa qua đoạn thánh này mình có sự lựa chọn cho mình hay không? Nếu trái lên rồi ta còn hòa ước gì nữa? Nếu chúng ta đã lựa chọn rồi thì Chúa không còn trông mong điều gì khác hơn điều đó. Cảm tạ Chúa. Có một phép báp têm mà ta phải chịu. Ta đau đớn biết chừng nào cho đến phép ấy được hoàn thành. Đây là sự thương có trên thập tự giá mà Chúa Giê-xu nói đến. Phép tem ở đây, Chúa không phải là phép tem bằng nước mà dân báp tít làm. Bởi vì Chúa có phán cùng các môn đồ rằng dân làm phép tem giác cưa bằng nước, nhưng mà ta làm các phép tem giác cưa bằng thánh linh. Chúa đã làm phép tem cho tất cả môn đồ trong 120 môn đồ đó, là phép tem bằng thánh linh. Mỗi người được đứng lên hầu với Chúa bởi lửa thánh linh. Chúa sử dụng hình ảnh báp tem để mô tả việc Ngài hoàn toàn chìm trong biển khổ và sỉ nhục để vì tội lỗi chúng ta. Bởi vì lẽ đó nên Đức Chúa Trời ban cho danh cho Ngài là danh rất cao và ban cho danh cho mọi danh. Nhưng Ngài ao ước hoàn tất công việc ấy là làm thế nào để cho tất cả mọi người được cứu. Không phải Chúa chịu khổ, chịu chết rồi chúng ta cứ hững hờ và chúng ta đi theo Chúa, nói chúng ta đi theo Chúa để chúng ta được làm con cái của Chúa, mà chúng ta không làm điều gì để cho Chúa được thỏa lòng, được thỏa nguyện. Cho nên Chúa muốn chúng ta công việc được hoàn tất thì chúng ta phải hầu việc Chúa và làm sao cho mọi người được cứu. Đó là điều chúng ta phải làm. Phần thứ hai là làm sao để được cứu. Các ngươi tưởng ta đem đến sự bình yên cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi không, nhưng là thà là sự phân rẽ. Chúng ta nghe những câu này rất là khó hiểu. Chúa Giê-xu đến không phải để tạo một nền hòa bình giả tạo cho những con người im lặng trong sự thờ ơ lời Chúa. Chúng ta thấy nhiều người trên thế gian này thấy hòa bình, yên ổn, ăn uống cưới gả bình yên lắm, nhưng mà sự thật trong lòng họ không có bình yên đâu. Trong lòng họ không có Chúa đâu. Đừng có thấy điều đó là sự hòa bình, Chúa nói là hòa bình giả tạo. Nhưng khi Ngài đến, Ngài sẽ khơi dậy sự thật. Chúa đến, Chúa Thánh Linh đến, ngọn lửa đến thì sẽ khơi dậy sự thật. Phân rẽ giữa chân lý và giả dối, giữa đời Chúa và những người biện hộ là theo ý riêng của họ, giữa sự sống và sự chết. Khi một người quyết tâm theo Chúa thì chính họ sẽ trở thành cái gai trong mắt của những người không tin. Đó là điều sự thật chúng ta biết rằng ngày xưa chúng tôi cũng mới qua đi cũng ăn tiệc tùng với bạn bè, nhưng mà sau này chúng tôi không muốn đi nữa mà họ mời chúng tôi không đi, bởi vì chúng tôi không muốn chung dạ nữa. Chúa nói là mình đừng nên là chung dạ những người không tin, cho nên họ coi mình là một cái gai trong mắt họ. Ngay cả trong gia đình, Chúa nói là từ nay về sau nếu 5 người chung một nhà thì sẽ phân ly nhau. 3 người cập cùng 2, 2 người ngược cùng 3, cha nghịch cùng con nghịch cùng cha, mẹ nghịch cùng con gái và con gái nghịch cùng mẹ, bà gia nghịch cùng con dâu và con dâu nghịch cùng bà gia. Những mối liên hệ gần gũi nhất có thể trở nên nứt ra khi mà sự mối liên hệ về niềm tin và tôn giáo không giống nhau. Đừng ngạc nhiên khi Chúa phán rằng Chúa khiến chúng ta phải chống đối lại với nhau, bởi vì những người đó không có tin và những người tin có những sinh hoạt trong xã hội. Chúng ta thấy hội đoàn này kia nọ, họ sinh hoạt vui vẻ, ồn ào, náo nhiệt lắm, nhưng mà sự thật trong lòng họ không có sự bình yên, sự thật trong lòng họ có sự chiến tranh với nhau. Họ không có, họ thỏa bằng mặt nhưng mà không bằng lòng với nhau. Nhưng mà khi vô tình, trong những lúc sinh hoạt vui vẻ, khi vô tình có người nào gợi lên về niềm tin thánh lý, bắt đầu có cãi lộn với nhau, có phiền phức với nhau, có chia rẽ nhau ngay lập tức. Cho nên chúng ta thấy đó là xã hội bây giờ, mà ngày xưa trước thời Noe cũng có điều đó rồi. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 20 đến 22 nói rằng, đang khi những môn đồ hứa nguyện đi cùng Chúa Giê-xu, có một môn đồ thưa cùng Ngài rằng, là Chúa xin cho tôi, xin phép cho tôi về chôn cha tôi trước. Đang trong những người theo Chúa tự nhiên nó chôn cha tôi trước, mấy môn đồ kia nó ủa, ba anh chết hồi nào vậy? Mà sự thật Chúa hiểu. Nhưng Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy theo ta để cái chết chôn cha chết. Bởi vì những người khi mà mình tin Chúa, theo Chúa thì gia đình không tin thì gia đình chống lại dữ lắm. Những người không tin đó, cho nên ông này muốn về bàn luận và để dứt khoát gia đình là tôi theo Chúa, chứ tôi không có theo những sự bất tín của gia đình được. Thì Chúa nói là không cần điều đó. Để cái chết chung cái chết, những người nào binh vực theo cái lẽ không lẽ, không binh vực theo lẽ phải mà theo cái lẽ mà chống lại Chúa thì để họ sống với nhau. Con không bao giờ cần về đó. Còn con đi theo ta. Thì thật Chúa không phân rẽ mối thâm tình cốt nhục, nhưng mà Chúa không muốn vì bất cứ một ai mà mình lại hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hụt mất phần thưởng quý giá đời đời của Đức Chúa Trời dành cho mình. Chúa Giê-xu đến không phải để an ủi, mà là đến để trong sự phán xét cuối cùng. Khi Ngài Chúa đến phán xét cuối cùng, Chúa không còn an ủi người này tin Chúa đi được cứu, tới chừng đó rồi không còn cơ hội nữa. Cho nên sự bình an của Chúa không phải là thỏa hiệp với tội lỗi. Sự bình an Chúa đến đây cho mình không phải thỏa hiệp tội lỗi, mà là một bình an thật khi con người được sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đó là bình an thật. Tin lành là chân lý, nhưng mà chân lý luôn luôn rao chia rẽ giữa những người tiếp nhận và người không tiếp nhận. Chúng ta rao truyền chân lý ra, rao truyền là Chúa ra, thì đó là chân lý Chúa, nhưng mà Chúa phân rẽ ra những người nào tiếp nhận và người nào không tiếp nhận. Thì Thánh nói rõ ràng điều đó. Đây không phải là sự chân lý về vẻ đạo, mà là phần chia rẽ giữa những người chấp nhận và người không chấp nhận sứ điệp của Chúa. Chúa Giê-xu cho biết cảnh diễn ra trong ngày xét đoán về sự cất đi và sự bỏ lại. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 40 đến 41 có phán rằng, lúc ấy có hai người nam ở ngoài đồng ruộng, một người đem đi và một người ở lại. Chúng ta suy nghĩ câu này, mà tôi nghĩ rằng có những người đã biết câu này rồi. Hai người nam ngoài đồng là ai? Đó là hai mục sư, người dân chiên. Đừng chắc ăn rằng mình là người đồng lao với Đức Chúa Trời, đồng lao là hầu việc Chúa. Rồi Chúa đến rước là anh đi, mà nếu tôi không được đi, tôi nắm tay thế là không có điều đó. Chúa rước người nào loại người đó đi thôi. Chúa nhìn thấy tâm lòng mình, chứ không phải là Chúa nhìn thấy bề ngoài của mình. Cho nên chưa chắc gì một người hầu việc Chúa mà Chúa rước về. Mình phải cẩn thận xét đoán lòng mình để được đẹp lòng Chúa mà Chúa rước về. Và có hai người nữ đang xây cối. Này nói về hai người nữ, hồi nãy là hai người nam. Một người được đem đi, còn một người ở lại. Trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 41 đó, chúng ta thấy rằng không phải là đồng công, đồng tâm tình, làm việc chung với nhau là được rời với Chúa hết. Mình phải mỗi người hầu việc Chúa theo cái lương tâm mình, Chúa xét lòng của mình. Cái cổng an ninh vào thiên đàng rất là tinh vi, không phải là lấy cây rà thì biết được, nhưng mà Chúa nhìn trong lòng mình. Tới ngày Chúa đến, Chúa đem mình lên theo tấm lòng của mình, theo tinh thần của mình hầu việc Chúa như thế nào là Chúa rước mình lên. Trong Ê-sai-chiên đoạn 18 câu 4 nói rằng, Chúa phán: Này mỗi linh hồn đều thuộc về ta, linh hồn cha cũng như linh hồn con đều thuộc về ta. Linh hồn nào phạm tội thì chết mất. Không có cha con gì hết. Nếu mà Ngài, cha con thế gian này thôi, nhưng mình phạm tội mình chết. Đó. Thành thử linh hồn ai nó giữ. mình phải theo điều đó. Chúa cảnh báo mọi người phải ăn năn để sống trong Ngài, thánh ý của Ngài. Đừng ngạc nhiên khi lựa chọn theo Chúa khiến chúng ta bị gia đình chối bỏ. Chúng ta hãy trung tín ngay cả khi đức tin chúng ta khiến chúng ta hiểu lầm nhau trong sự chia rẽ với người thân. Tin nhận Chúa là quyết định cá nhân. Được cứu không phải là dựa vào truyền thống của gia đình. Không phải là mình là một người con sinh ra trong dòng tộc tin Chúa là được cứu, đó không phải đâu. Không phải tôi tin Chúa vì chồng tôi là mục sư, tin Chúa là vợ tôi là người truyền giáo hay gì, không phải vậy. Mỗi người nào có cái linh hồn mình được cứu là theo Chúa, không có ảnh hưởng người khác. Mình đồng công hầu Chúa thì tốt, nhưng mà cái linh hồn mình được về Chúa hay không. Cho nên tin Chúa đòi hỏi cá nhân quyết định. Trong Mác đoạn 16 câu 16 nói rằng ai tin và chịu phép báp têm thì được cứu, còn ai không tin sẽ bị đóng phạt. Như vậy, sự phân rẽ trong quyết định phản ảnh lấy sự chọn lựa được để được cứu. Được cứu để làm gì? Chúng ta qua phân đoạn thánh này chúng ta càng thấy khó hiểu hơn. Đây là một tín nhân phải nhận biết dấu hiệu lạ của thời đại. Ngài phán cùng dân sự rằng khi các ngươi thấy đám mây nổi lên bên phương Tây, liền nói rằng sẽ có mưa thì có mưa. Giỏi, chú nói mấy con giỏi lắm. Nhất là những người mà đi chài lưới ngoài khơi, nhìn thấy biết biển, biết liền có mưa gió, biết liền. Thì các ngươi nói phải. Rồi lại khi gió đồng nam thổi, các ngươi nói rằng sẽ có nóng bức thì có vậy. Thì tất cả mọi người Do Thái rất khôn ngoan, thấy thời tiết là biết sắp sửa dự đoán thời tiết còn hay hơn đài khí tượng bây giờ nữa. Nhưng mà Chúa nói là hỡi kẻ giả hình, các ngươi biết phân biệt khí trời, sắc khí trời đất, tại sao không phân biệt được thời nay chúng ta có nhận biết được tiếng Chúa hay không? Sự dẫn dắt của ngoài những sự chúng ta biết Chúa đang làm gì trên thế gian này không? Chúng ta thấy sự biến đổi thế gian mấy năm nay không? Dịch thật, rồi động đất, bom lửa, tất cả mọi thứ, sóng thần, tất cả mọi thứ dồn dập xảy ra trên thế gian này. Đó là điều mà trước đây không có, mà đó là điều Chúa nói, đó là phần mở đầu của sự cuối cùng Chúa sẽ đến. Thì chúng ta, Chúa muốn biết chúng ta được cứu, chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta biết đây là ngày của Chúa sắp sửa đến, thì chúng ta phải chuẩn bị tấm lòng mình cho xứng đáng để ngày Chúa đến, mình không phải bất chấp, vất phạm bất cứ điều gì. Kính thưa quý bà, chị em, một người rao truyền lời Chúa là muốn làm sao để cho tất cả mọi người được cứu. Chính mình tôi cũng vậy, tôi không rao truyền lời Chúa để cho tôi bị mất, giống như Phaolô nói là e rằng tôi rao truyền giảng dạy mà tôi bị bỏ quên sao. Tất cả mọi người chúng ta trong tòa thánh này, chúng ta khi nghe lời Chúa phán ra thì chúng ta làm sao để biến đổi cuộc đời mình cho mỗi người được cứu, chứ không phải chúng ta đi nhà thờ để chúng ta có những niềm vui hay có những gặp gỡ với nhau hay bất cứ điều gì. Nhưng mà cái điểm quan trọng nhất cuối cùng của mình là được về với Chúa thiên đàng. Mình làm sao để đạt điều đó nha. Chúng ta là Chúa nói là biết những dấu hiệu của thời đại là thời đại cuối cùng, là vương quốc Đức Chúa Trời sắp sửa đến. Chúng ta đang sống trong thời đại rất là quyết định rõ ràng cho mỗi chúng ta quyết định tâm linh của mình để sống cuộc đời thanh tẩy, biến đổi và đứng giữa thời đại mà chúng ta thấy vô thuẫn này. Chúng ta phải tỉnh thức, chúng ta phải phân biệt được, chúng ta phải làm thế nào để chúng ta tách rời giữa chúng ta và thế giới tối tăm này, không để đánh lừa bởi sự giả tạo của ma quỷ, để cứu và để nhận biết thời đại mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Người được cứu phải tỉnh thức nhận ra những điều dấu lạ này. Đức Chúa Trời muốn điều làm trong đoạn thánh này, Chúa muốn mình phải nhận thức ra những điều đó để chúng ta tỉnh thức sống xứng đáng trong thời kỳ Chúa sắp sửa đại đến. Được cứu để sống công ngoan và để phân biệt. Được cứu để làm những cho thế gian này khi chúng ta nhận biết hết thì giờ. Và được cứu để chúng ta chuẩn bị cho ngày Chúa đến, nhất là được cứu để chúng ta làm sao cho những người khác được cứu. Khi chúng ta trình diện với Chúa, chúng ta sẽ thấy những điều gì mà Chúa muốn chúng ta làm. Điều mà Chúa muốn chúng ta làm là chúng ta đi rao truyền danh Chúa khác ra, thì điều đó Chúa nói, nếu được chỉ rồi, Chúa còn ao ước gì nữa. Lời kết. Kính thưa quý bạn, anh chị em, tóm lại, tại sao Chúa muốn mọi người được cứu? Cái câu quan trọng nhất là câu Giăng đoạn 3 câu 16. Chúng ta phải biết điều đó, tại vì Chúa yêu mến mình, Chúa muốn mỗi người được cứu. Cho nên Chúa cho con một con Ngài đến thế gian này để mình được cứu. Ngài không muốn một người nào chết mất, song muốn mọi người đều được cứu, ăn năn để về được với Ngài. Thứ hai, làm sao để được cứu? Ai tin Chúa và chịu báp têm, còn ai là được cứu, còn ai không tin thì bị xét đoán. Rất rõ ràng, không có điều kiện nào mà thêm bớt vào nữa. Ai tin Chúa và chịu báp têm thì được cứu. Chịu báp têm là chịu đồng chết và đồng sống lại với Chúa. Còn ai không tin thì hoàn toàn bị xét đoán. Khi biết rằng trong công cuộc cứu chuộc của Ngài sắp đến hoàn tất thì mỗi người chúng ta phải chuẩn bị. Chúa đến đây để uống chắc đắng thì chúng ta phải chịu báp têm với Ngài, để đau đớn với Ngài, và chúng ta phải bằng lòng trong sự biến đổi của Chúa, để mỗi ngày đến ngày Chúa đến chúng ta không còn trong tình trạng hư mất nữa. Được cứu để làm gì? Được cứu để nhận biết thời kỳ của Đức Chúa Trời sắp đến, được cứu để làm cho thế gian này thấy được điều đó và có một niềm tin giống như chúng ta, được cứu để chúng ta đi rao truyền danh Chúa trên khắp nơi, cho đến ngày Chúa đến. Chúa nói vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha Đức Con và làm phép tem cho họ và dạy họ giữ tất cả mọi điều ta truyền cho các ngươi. Và còn một câu hứa rất quan trọng, và này ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Chúng tôi đi truyền giáo, chúng ta không có sợ gì cái sự nguy hiểm, mà Chúa không cho biết mình nơi có nguy hiểm, mà mình đi rồi mới biết. Chúa nói Chúa ở cùng mình đến nơi đến cho đến tận thế. Được cứu để sống bị chuẩn bị cho ngày Chúa đến. Kính thưa quý bà chị em, qua lời Kinh Thánh, qua lời Chúa dạy hôm nay, chúng ta là những người đã tin Chúa rồi thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải có một tâm tình trung tín và nhiệt thành với Chúa để ngày Chúa đến chúng ta được Ngài khen thưởng chúng ta. Nhưng nếu quý bà chị em nào chưa bao giờ nghe nói đến về Chúa và chưa bao giờ tiếp nhận Chúa thì hôm nay là ngày cứu rỗi cho quý bà chị em. Những người có mặt tại đây hoặc là những người nghe online, chúng ta phải biết rằng Chúa đã đấng cứu chuộc mình. Ngoài Chúa không có người nào hết, không có đấng nào hết. Cho nên nếu chúng ta muốn tiếp nhận Chúa thì chúng ta phải tự xét với mình và cầu nguyện cùng tôi trong lời cầu nguyện ngắn gọn này. Kính lời Chúa giấu chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con nghe được lời Chúa. Xin Chúa có tha thứ tội lỗi cho con, để con được trở thành con cái của Ngài. Cho đến ngày Chúa trở lại, con được Chúa rước về ở với thiên đàng với Ngài. Xin Chúa ban phước cho con được trở thành con cái của Chúa trong sự cứu chuộc của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.